Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với podcast của kênh Nhân Đen. Hôm nay mình rất là muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn một chủ đề bản thân mình cảm thấy khá là hay. Tại vì ngày hôm qua thì mình có tranh luận, trao đổi với lại bạn quản lý của mình. Và sau khi bọn mình chia sẻ với nhau, bọn mình nói chuyện với nhau, bọn mình debate với nhau, bọn mình chia sẻ những quan điểm với nhau, thì mình thấy là có rất nhiều thứ khá thú vị về chủ đề này muốn chia sẻ với anh chị, đó là sự tự do. Có rất là nhiều người nói mình rằng em thấy là cuộc sống của anh khá là tự do và em luôn muốn đạt được một cuộc sống như vậy. Có thể là đó là một người mà lớn tuổi hơn mình, đó là một người nhỏ tuổi hơn mình, đó là một người có thu nhập cao hơn mình, đó là một người làm trong những cái ngành, những cái nghề mà chúng ta thấy là nó cảm giác như là nó rất là tự do, ví dụ như là marketing, đúng không? Như vậy thực sự họ có sự tự do hay không? Và sự tự do nó cấu thành từ cái gì? Thì ví dụ như bây giờ mình chia sẻ với các anh chị là cuộc sống của mình như thế nào. Mỗi một buổi sáng mình thức dậy, mình không quan tâm đó là mấy giờ, đúng không? Mình không cần đi làm, mình sẽ điều hành công ty qua những cái bạn quản lý của mình. Mình không cần phải báo cáo ai hết, mình cũng không quan tâm quá nhiều về những deadline. Mình có thể đi du lịch bất cứ lúc nào mình muốn. Hôm trước có một bạn hỏi mình là cuối tháng này em muốn ra Đà Nẵng, thì không biết là anh có muốn anh có dự định để anh đi về quê không, để có thể là chúng ta đi chung với nhau với lại cái nhóm bạn của bạn. Thì mình mới nói là bản thân anh thì anh không bao giờ đi du lịch vào ngày lễ, tại vì đó là lúc mà mọi người đi du lịch rất nhiều, và sau khi mọi người đi về thì anh sẽ bắt đầu đi. Thì mình nghĩ rằng đó là một sự tự do, tự do phát ngôn. Nếu mà các anh chị follow Facebook của mình, các anh chị biết là mình cũng khá là tự do trong việc phát ngôn. Đôi khi nói tục chữ bậy ở trên Facebook, trên livestream, đôi khi không cố gắng để nuông chiều, để xoa dịu khách hàng nếu như mà họ khá là vô lý với mình. Và mình không bị phụ thuộc vào bất cứ một ai, kể cả trong cái chuyện tình cảm, trong chuyện kinh doanh, trong rất là nhiều thứ. Thì mình nghĩ rằng có thể là kể ra một số cái ví dụ kiểu như vậy để các anh chị hình dung là cuộc sống của một người tự do nó, hoặc là tạm thời chúng ta định nghĩa đó là một cuộc sống của người tự do nó như thế nào. Như vậy thì không biết là mọi người có hướng tới cuộc sống như vậy không, mình không biết. Nhưng mà bản thân mình thì đang khá là hài lòng với lại cái cách mình sống trong thời điểm hiện tại. Mình thích ai mình sẽ chơi với người đó, mình muốn nói chuyện với ai thì mình sẽ nói chuyện với người đó, mình không muốn nói chuyện với ai thì mình sẽ không cần nói chuyện với người đó. Mình không cần phải nhìn mặt người khác để mình làm việc. Và tất nhiên điều này nó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ sống một cách vô lý. Chúng ta sẽ sống không cần nỗ lực, chúng ta không cần đi làm, chúng ta không cần công ăn việc làm. Mình vẫn làm rất là nhiều. Nếu mà các anh chị biết là mình hiện tại mình đang điều hành 3-4 doanh nghiệp khác nhau. Cho nên là ý của mình ở đây là sự tự do nghĩa là sự tự do trong cách sống, trong cách suy nghĩ, trong những cái hành xử của bản thân với những người bên ngoài. Tất nhiên nó phải nằm trong một số cái chừng mực, một số cái gọi là đạo đức nhất định, đúng không? Chứ không phải là cứ mở miệng cứ nói tục chữ bậy hoài, nó không đúng. Và bọn mình đặt ra một câu hỏi thú vị, đó là ví dụ như cái bạn quản lý của mình cũng thu nhập cũng khá khá, bạn cũng có cửa hàng riêng, bạn có công việc kinh doanh riêng, nhưng mà bạn cảm thấy là bạn không có được tự do muôn năm giống như mình. Xong rồi bọn mình bắt đầu đặt ra một câu hỏi là khi nào thì một người sẽ đạt được tự do. Và mình nhớ rằng hình như đã có 1-2 cái podcast gì mình đề cập tới chuyện này. Nhưng mà ngày hôm kia bọn mình đề cập lại một lần nữa về cái vấn đề đó, và mình cảm thấy là nó thông thấu hơn, nó đầy đủ và nó chi tiết hơn. Cho nên là mình rất là muốn làm một cái podcast riêng để chia sẻ mọi người về chuyện này. Mình nghĩ rằng sự tự do nó đến từ 2 yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là năng lực. Tại vì sao? Chúng ta luôn có một cái sự chênh lệch rất là lớn ở trên bất cứ một cái trang tuyển dụng nào. Ở một bên nó sẽ là những công ty đang tìm người ở những cái mức lương rất là cao, rất là thấp, từ 3 triệu, 6 triệu tới 15 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Và ở một bên thì chúng ta có gì? Những người đăng cái CV của họ lên để họ mong đợi có một cái người nào đấy, có một cái công ty nào đấy để mắt tới họ và kêu họ đi phỏng vấn, đúng không? Nhưng điều thú vị nhất là chúng ta đẻ ra một cái ngành, một cái nghề mới gọi là hitting, là những người đi săn đầu người. Những người này thì họ đi săn những cái người ở vị trí cao hơn, có năng lực hơn ở một cái công ty người ta đang làm, một công ty A, và chúng ta cố gắng chúng ta mang người ta về công ty B. Tại sao những công ty B không đi tìm những cái người trải CV ở trên những cái trang mạng đấy, mà lại phải nhờ bạn headhunter này đi hình, tức là đi săn cho mình một cái người phù hợp. Như vậy thì người đó thì theo mọi người á, người đó đang làm ở công ty A, sau đó lại được một cái lời mời công ty B, thì họ có quyền gì? Họ có quyền lựa chọn. Và cái việc mà một người có quyền lựa chọn hầu hết những cái khía cạnh, những cái sự lựa chọn trong cuộc sống của mình, theo mình đó là một người tự do. Có nghĩa là họ không bị ép buộc phải làm chuyện này, họ không bị ép buộc phải làm chuyện kia. Tất nhiên nó không phải là tuyệt đối, tất nhiên là mình phải cũng phải tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, cũng phải tôn trọng ý kiến của sếp một tí, đúng không? Nhưng khi bạn năng lực rất là lớn, hoặc là năng lực của bạn càng ngày càng tốt lên, thì cái sự tự do của bạn nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn, tại vì người ta sẽ cho bạn một cái sự tôn trọng nhất định, tại vì cái năng lực đó nó mang lại rất nhiều cái lợi ích cho cái tổ chức này, cho cái xã hội này, cho cái công ty này, đúng không? Thậm chí là bạn có thể mở một cái công ty và những người khác thấy năng lực của bạn nó tốt, họ sẵn sàng đầu tư cho bạn, đúng không? Và bạn không cần phải có quá nhiều vốn để có thể là khởi sự một cái gì đấy, và người ta biết về năng lực của bạn. Như vậy thì rõ ràng á, là khi một người có năng lực càng nhỏ thì họ càng ít sự lựa chọn. Tại vì sao? Họ đang cần phải vượt qua chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng khi một người có năng lực càng ngày càng lớn thì cái sự lựa chọn của họ sẽ càng ngày càng càng nhiều hơn. Họ được quyền lựa chọn công ty này hoặc công ty khác, tại vì họ biết rằng dù họ xuất hiện ở công ty nào, người ta vẫn sẽ săn đón họ, tại vì họ thực sự có năng lực. Và khi mang cái người này về công ty của mình thì bùm, nó sẽ trở thành một vụ nổ. Như vậy thì rõ ràng đó sẽ là những người mà được yêu thích, đúng không? Được săn đón, đúng không? Giống như là các bạn hình dung như những cái cuộc thi như là The Voice hay Rắc Việt vậy đó. Thì khi ví dụ như là cả bốn huấn luyện viên đều chỉ về một người, thì người đó có quyền lựa chọn cái huấn luyện viên mà người ta đi về, tại vì người đó thực sự rất xuất sắc. Hiểu ý không? Như vậy thì mình nghĩ rằng một người đầu tiên họ phải có năng lực. Năng lực là gì? Năng lực là khả năng, năng là khả năng. Lực là gì? Lực là cái tác động, đúng không? Cái chúng ta đẩy vào một cái gì đó, hoặc là chúng ta làm một cái gì đó. Thì năng lực là khả năng làm một cái gì đấy, hoặc là làm một cái điều gì đấy, làm một cái cống hiến một cái gì đấy cho xã hội, cho công ty. Thì năng lực này nó càng lớn, người ta có thể cống hiến càng nhiều, người ta có thể là thay đổi cái bộ máy chính sách của công ty này, tạo ra cái sản phẩm khác của công ty khác mà phục vụ tới hàng triệu người. Như là người ta làm quảng cáo cho Grab, và người ta thay đổi một chính sách nào đấy mà nó tốt lên cho hàng hàng chục ngàn hoặc là hàng trăm ngàn người lái taxi và xe ôm, kiểu kiểu vậy. Thì đó, cái người mà người ta có cái tác động đến càng nhiều người, đến xã hội càng nhiều, thì người ta sẽ được tôn trọng nhiều, và người ta sẽ được nhận cái mức tưởng thưởng xứng đáng với cái năng lực của họ, đúng không? Như vậy thì bọn mình lại đặt ra một câu hỏi khác, đó là những người có rất nhiều người giỏi. Mình phải khẳng định với các anh chị là có rất nhiều người giỏi hơn mình. Mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi. Mình chỉ là những người, là một cái thanh niên lên chém gió, có vẻ là rất là ngầu thôi. Nhưng trong cái network của mình, trong những người mình biết là có rất nhiều người giỏi. Thực sự họ rất là nhiều người giỏi, có thể họ có tiềm năng hơn mình. Có nghĩa là họ chưa được rèn luyện nhiều, ví dụ như các bạn trẻ hơn mình, các bạn chưa được rèn luyện nhiều, cho nên các bạn chưa được khai phá cái tiềm năng đó. Tại vì cái tức là từ tiềm năng chuyển qua năng lực thì nó cần thời gian, đúng không? Nó cần sự rèn luyện. Và có nhiều người họ thực sự có năng lực, họ khá là giỏi, họ vẽ đẹp, họ hát hay, họ có tư duy tính toán tốt, kiểu kiểu vậy. Nhưng có khá là nhiều người, bạn nó mới đặt ra một câu hỏi, bạn quản lý mình đặt ra một câu hỏi là: em có quen một bạn, năng lực bạn thì rất giỏi, nhưng em cảm thấy bạn thiếu sự tự do, và bản thân em cũng thiếu sự tự do. Nghĩa là bạn bạn quản lý của mình khá là giỏi nha, tại vì bạn tự khởi nghiệp mà, thì bằng 2 triệu đồng một ngày nào đấy, hoặc là các bạn có hứng thú nghe về câu chuyện của bạn đó thì các bạn comment, để hoặc là các bạn gửi mail cho mình sẽ kể lại cho các bạn vào cái podcast tiếp theo. Thì bạn nói là bản thân em nghĩ không, bản thân mình nhìn thấy là ok, em có năng lực nhưng em vẫn luôn cảm thấy thiếu sự tự do. Như vậy thì mọi người biết là yếu tố thứ hai và cũng là yếu tố theo mình là quyết định để một người đi gần tới sự tự do, thậm chí là một người tiềm năng không tốt vẫn có thể tự do được, đó là dũng khí, đó là sự dũng cảm. Tại vì sao? Tại vì thực ra khi bạn có năng lực hoặc là khi bạn chưa có năng lực, bạn cũng cần phải có sự dũng cảm để bạn bước ra ngoài, bạn làm chuyện này làm chuyện kia. Bạn có sự dũng cảm để bạn đi apply vào những công ty lớn hơn, bạn có sự dũng cảm để bạn gặp những người giỏi hơn, bạn có sự dũng cảm để bạn sẵn sàng dấn thân thân vào những cái môi trường, những cái lò rèn luyện khắc nghiệt. Bạn phải có sự dũng cảm vượt qua rất là nhiều cái lời đàm tiếu của người này kia để đi theo con đường mình muốn. Bạn cần rất nhiều sự dũng cảm để bắt đầu và bạn cần rất nhiều sự dũng cảm để theo đuổi một cái con đường nào đấy, đúng không? Ví dụ như là nhiều người nói mình là ok, nhìn anh như vậy em rất là ngưỡng mộ anh kinh doanh cái này kinh doanh cái kia, anh thấy có một cuộc sống tự do cái kiểu. Nhưng các bạn biết đó, hiện tại mình đang làm ba bốn cái business khác nhau, và các bạn biết đó, là mình theo đuổi những cái đó bao nhiêu lâu rồi. Đến nay là khởi nghiệp khoảng 11 năm, 11 12 năm, và mình đã thất bại khoảng 13 cái business khác nhau. Cho nên nếu một người đã nói mình là thiên tài, thực ra mình chỉ thiên tài hồi mình cấp 1 thôi. Vì những người xung quanh nói mình là thiên tài, cho đến khi mình lên cấp 2 mình học trường chuyên thì mình biết là mình chỉ là cọc nhét ở trong đó. Thực sự những người bạn của mình, có thể là các bạn đang nghe podcast này, mình rất là ngưỡng mộ khả năng học hành của các bạn. Tại vì mình là một người học rất là chậm, mình là một người tiếp thu mọi thứ rất là chậm. Tất nhiên là sau khi mình tiếp thu xong thì những cái kiến thức đó trở nên rất là chắc chắn, thì đó có thể là đó là khả năng của mình. Nhưng mà bản thân mình xuất thân, nếu mà các anh chị biết á, cách đây khoảng 8, 9, 10 năm, bản thân của mình là một người rất là tự ti về bản thân của mình, trong khi hồi cấp 2 này, ví dụ vậy, trong khi những người bạn của mình biết về cái dòng xe này, xe hơi này, xe hơi kia, thực sự đó mình đó là một cái vùng trời rất xa lạ. Rồi đến khi mà họ chọn trường này trường kia thì bản thân mình còn chưa biết là những cái trường nó như thế nào. Tôi có nghĩa là mình tiếp cận, mình tiếp nhận rất là nhiều thông tin lúc mà cách đây nhiều năm, thì bản thân mình là một người rất là chậm chạp. Mình bước vào Sài Gòn này hai bàn tay trắng, tất nhiên là có một sự hỗ trợ về ví dụ là tiền học phí của ba mẹ này để, nhưng mà thực sự ở trong này thì mình không có một cái sự giúp đỡ nào hết. Mình luôn là tự ti, mình luôn nhốt mình vào một cái thế giới riêng, và mình cảm thấy rằng cuộc sống của mình rất là tệ, một cách nghiêm túc là như vậy. Mình không phải là một thiên tài. Sau này mình mới nhận ra là mình không phải là một thiên tài, chứ còn ngày xưa thì mình rất là tự kêu về chuyện này nha. Nhưng mà sao ạ, dù là một người hơi đần một tí, nhưng sau khi bạn làm 13 cái business này khác nhau và bạn vẫn tiếp tục làm những cái business này thứ 14, 15, 16, thì sẽ đến qua mỗi một cái business này, chúng ta sẽ học được một cái gì đó. Chúng ta sẽ ít ra chúng ta sẽ không làm lại một cái business giống như cũ. Hoặc là ít ra thì chúng ta sẽ hiểu khách hàng hơn, chúng ta sẽ hiểu thị trường hơn, chúng ta hiểu bản thân chúng ta hơn, chúng ta được trải qua kinh nghiệm này, trải qua kinh nghiệm kia, và chúng ta không vấp phải những cái sai lầm như vậy nữa. Chúng ta có nhiều mối quan hệ hơn, chúng ta đầm tính hơn, chúng ta bình tĩnh hơn, chúng ta ít tự kêu hơn, chúng ta không luôn coi là những cái ý tưởng của mình sẽ là những ý tưởng đắt giá nhất trên cuộc đời này. Rồi chúng ta đi tìm sự khác biệt, tại vì chúng ta làm nhiều cái business nhưng mà khá là giống những người khác và chúng ta bị lọt thỏm ở trong đấy. Nói chung là rất nhiều thứ. Và từ từ thì từ từ thì chúng ta cũng sẽ đạt được một số cái thành tựu nhất định. Và lúc đấy thì điều thú vị nhất là gì? Khi bạn bắt đầu đạt được một số thành tựu nhất định thì cái khả năng của bạn sẽ tăng cường lên, đúng không? Tại vì sao? Tại vì bạn dũng cảm hơn. Khi mà bạn tự nhận ra rằng mình giỏi hơn mình hồi xưa thì sao ạ? Thì bạn dũng cảm hơn để bạn bước ra, bạn làm những câu chuyện khác, bạn làm những công việc khác, bạn gặp những người khác, bạn chia sẻ những chuyện này những sự kia, hoặc là thậm chí là bạn dám tham gia vào những lĩnh vực khác. Sau đó thì sao? Sau đó thì năng lực của bạn sẽ được rèn luyện hơn, đúng không? Tầm nhìn của bạn sẽ cao hơn, network của bạn, cái mối quan hệ của bạn sẽ nhiều hơn. Như vậy thì có phải là nó bổ sung vào cái phần năng lực không? Và khi năng lực bạn lớn hơn thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ dũng cảm hơn. Bạn sẽ dám chơi những cuộc chơi lớn hơn. Bạn sẽ dám định giá bản thân cao hơn. Bạn sẽ dám kêu gọi những người khác tham gia cùng với mình hơn. Bạn sẽ có nhiều sức hút hơn, bạn sẽ có nhiều khách hàng hơn, bạn sẽ có nhiều fan hơn. Và đó không phải là khả năng không? Phải. Như vậy thì khả năng đó sẽ làm gì? Sẽ giúp chúng ta có sự dũng cảm hơn. Mọi người thấy đó là một vòng tuần hoàn không? Nó giống như là con gà và quả trứng, đúng không? Và có rất nhiều người giỏi họ thiếu sự dũng cảm. Đó là một cách nói nghiêm túc. Và mình đã thấy chuyện đó. Có thể là các bạn đang nghe podcast của mình. Các bạn thử đặt tay lên trán hoặc là đặt tay lên trái tim mình, các bạn hỏi thử xem liệu các bạn có một cái khởi điểm tệ như mình không. Thực sự mình là một, các bạn biết một người bình thường mà đi lên á thì nó rất bình thường, nhưng một người mà từ nhỏ bị được gọi, hoặc là mình sau này mình gọi là bị gọi là thiên tài, sau đó thì bị đạp xuống tại vì mình nhận ra là mình không thật sự thiên tài, mình rất là chập chạp, mình nhìn những người bạn của mình cảm thấy rất là tự ti. Và cái chuyện đi lên của người đó rất là khó, hiểu ý không? Và ngày xưa đâu có những cái podcast này, đâu có những cái kênh học hỏi, đâu có những cái nơi để các bạn rèn luyện như bây giờ đâu, đúng không? Cho nên là các bạn đang là những người trẻ nghe cái podcast này, mình rất hy vọng là các bạn hiểu rằng không có thành công nào là một đêm cả. Có những thành công một đêm nhưng nó sẽ mất đi, có những cái sự may mắn rồi nó cũng sẽ mất đi. Tại vì may mắn thì chúng ta chỉ được khoảnh khắc thôi, đúng không? Chỉ có cái khả năng của chúng ta thực sự giỏi thì nó sẽ nâng cái nền tảng, nâng cái tầm, nâng cái khả năng của chúng ta cao hơn thì nó mới bền vững được. Cho nên là nếu các bạn là những người trẻ thì các bạn hình dung rằng năng lực nó không tự nhiên đến trong một đêm, năng lực nó cần sự dũng cảm. Nếu năng lực của bạn hiện tại là không có gì cả thì ít nhất bạn cần phải có một sự dũng cảm để bạn làm một cái gì đó. Sau đó thì cái sự dũng cảm đó nó sẽ khiến cho bạn học được thêm một cái nghề mới, quen được một vài người mới, biết thêm nhiều thứ hơn trong xã hội khi bạn làm qua cái ngành đấy, hoặc là qua làm trong công ty đấy. Sau đó thì sao, năng lực của bạn sẽ được trau dồi hơn tí, đúng không? Và bạn bắt đầu bạn làm những câu chuyện nó xịn sò hơn tí. Sau đó thì bạn lại có nhiều thành tựu hơn tí, và từ từ bạn mới trau dồi cái đó được. Còn không ai, kể cả khi bạn có năng lực hoặc là bạn có tiềm năng nhưng bạn thiếu sự dũng cảm, bạn sẽ không có sự tự do. Tại vì sao? Bạn có năng lực, người sếp đó sử dụng năng lực của bạn rất là tốt, bạn vẽ rất là đẹp, bạn hát rất là hay, xong nhưng mà bạn không dám làm những câu chuyện mới, đúng không? Không dám hát những dòng nhạc mới, không dám trường mặt để livestream để chia sẻ mọi người, không dám chụp hình, không dám đăng Facebook, không dám viết status hạ thính, không dám làm chuyện này làm chuyện kia kiểu vậy, thì làm sao mà năng lực của bạn cao lên nữa, hiểu không? Và khi năng lực của bạn không cao hơn thì quay lại cái giai đoạn đầu mình chia sẻ, đó là bạn thiếu sự tự do hơn. Tại vì sự tự do nó phải đến từ hai thứ, thứ nhất đó là năng lực, thứ hai là sự dũng cảm. Dũng cảm để làm những chuyện này, làm chuyện kia. Và dũng cảm để sống một cuộc sống tự do. Dũng cảm để bỏ qua những cái định kiến hoặc là những cái chuẩn mực của xã hội. Để mình bộc lộ những cái thứ mà mình tin rằng đúng đắn. Ví dụ như bản thân mình, chúng ta luôn được dạy là gì? Một doanh nhân thành đạt sẽ là những người mà rất là khó khăn, chịu khổ, làm rất là nhiều nỗ lực cùng nhân sự, lắng nghe nhân nhân viên, đúng không? Rồi lắng nghe khách hàng phản hồi các kiểu. Bạn biết mình là một doanh nhân như thế nào không? Đó là một người lười biếng, buổi sáng mình có thể là thức dậy trễ, đêm thì thức khuya đang làm podcast với các bạn 1-2 giờ sáng nè, rồi chơi game, đi du lịch, và mình cảm thấy rằng đó mới là cái cuộc sống tự do ấy. Đó, tại vì mình điều hành doanh nghiệp theo cách của mình sống theo cuộc sống của mình, thậm chí là ví dụ như là các bên đối tác mà rủ mình đi nhậu, mình không bao giờ đi nhậu với đối tác, hoặc là ngồi quán cà phê nói chuyện, hoặc là không, sorry anh, mình không có nhu cầu đi nhậu với các bạn, Hoặc là chúng ta nói chuyện với nhau win-win, có nghĩa là ok, mình đưa tiền các bạn đưa hàng, hoặc là ngược lại, mình đưa hàng các bạn đưa tiền, và mỗi người sẽ được lợi một cái phần trong đấy, thì đó gọi là làm ăn. Có thể là chúng ta không thân với nhau nhưng chúng ta rất là sòng phẳng với nhau, đó là cách mình làm. Và chúng ta sẽ được nghe rằng những cái chuyện giống như là chúng ta phải khôn khéo trong xử lý, người mà không biết nhậu thì không không thể nào làm được mối quan hệ tốt được, kiểu kiểu vậy. Mình nghi ngờ và mình phá bỏ tất cả những cái thứ đó, và mình tin rằng đó là sự tự do sống theo cách của mình, tự do làm mọi thứ theo cách của mình. Nhưng nếu như các anh chị mà không có năng lực, nhưng các anh chị cố gắng sống một cách tự do thì nó sẽ rất là kệch cỡm, nó sẽ rất là kỳ lạ, hiểu ý không? Nó sẽ hơi hoang tưởng tí. Một cách nghiêm túc nha, ở đây mình không có ý là mình chê bai ai hết, nhưng mà theo góc nhìn của mình nó là vậy. Tại vì ok, giống như là những người mà kiểu họ chưa viết được dòng code nào, nhưng mà họ kiểu như là tôi sẽ thay đổi thế giới này, tôi sẽ tạo ra một cái mạng xã hội, hoặc là tôi sẽ tạo ra một cái công ty triệu đô hoặc là tỷ đô, kiểu kiểu vậy. Đấy, đôi khi nó là sự hoang tưởng một cách nghiêm túc. Cho nên là sự tự do nó phải bền vững, nó phải đến từ năng lực thực tế, và nó đến từ sự dũng cảm. Tức là đến một lúc nào đó năng lực của bạn đủ nhiều và bạn có thể là sống theo ý của mình, phát ngôn theo cách của mình, thể hiện cái chất của mình. Nhưng vì cái năng lực của bạn rất lớn, cho nên người ta sẽ chấp nhận sự khác biệt của bạn vì bạn mang lại giá trị cho họ rất lớn. Hiểu ý không? Và đến lúc đó thì mình nghĩ rằng cuộc sống của mỗi người nó sẽ thoải mái và tự do hơn. Thì kết thúc cái podcast này, mình rất là muốn chia sẻ với các anh chị hai thứ. Thứ nhất đó là sự tự do nó đến từ rèn luyện, nó không phải là from zero to hero trong vòng một đêm, nó là sự rèn luyện. Thứ hai là dù bạn là thiên tài, nhưng hoặc là bạn có khả năng trong một cái lĩnh vực nào đấy, thậm chí bạn không có khả năng trong lĩnh vực nào đấy, thì sự dũng cảm thay đổi môi trường, dũng cảm bước ra ngoài làm chuyện này chuyện kia, dũng cảm nhận trách nhiệm về mình, dũng cảm đi học những cái mới, đúng không? Dũng cảm bỏ cái nghề này làm cái nghề khác, thì nó mới tạo ra năng lực. Và dũng cảm sống một cuộc sống theo chất riêng của mình, nhưng mà hãy có năng lực để nó giống như là khi một người á, họ thích một ai đấy, họ thích một ai đấy, thì đôi khi những khuyết điểm của người đấy, hoặc là đôi khi những cái sự khác biệt của người đó, chúng không nói khuyết điểm, sự khác biệt của người đó, cái sở thích của người đó là trở thành một cái mà đối phương cảm thấy rất là độc đáo, hiểu ý không? Rất là chắc. Nhưng mà khi mà mình ghét một ai đấy, mình thấy những cái đó nó rất là dị biệt, hiểu không? Mình nghĩ là các bạn hiểu ý của mình, hoặc là nếu không hiểu thì các bạn nghe lại, hoặc là các bạn ngẫm thử xem, các bạn tưởng tượng thử xem ha. Thì theo mình, một người muốn sống tự do hãy có năng lực, năng lực về tài chính, năng lực về bản thân, năng lực thay đổi cuộc sống của một vài người, năng lực ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người. Chúng ta càng có năng lực, chúng ta sẽ càng càng tiến đến sự tự do. Và nếu có năng lực hoặc là chưa có năng lực, chúng ta đều cần sự dũng cảm ấy. Dũng cảm bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình, dũng cảm làm những điều mới mẻ. Bạn sẽ học được gì khi mà bạn làm đi làm lại một công việc trong vòng 10 năm, đúng không? Ví dụ như là các anh chị chơi game đi, các anh chị chơi một cái game chơi đi chơi lại 10 năm, các anh chị đâu trở thành một game thủ giỏi được, đúng không? Còn những game mới thì sao? Còn những cái game hot thì sao? Còn những cái giải đấu thì sao, đúng không? Hoặc là các anh chị là người đi làm đi, làm marketing chẳng hạn, các anh chị cứ viết đi viết lại một cái văn phong, một cái fanpage, một cái campaign, một cái tư duy một cái chủ đề, đúng không? Cứ lặp đi lặp lại như vậy 10 năm thì làm sao các anh chị có năng lực lớn hơn được, đúng không? Năng lực là thứ cộng dồn, cộng dồn thì nó phải có để nó mới cộng, đúng không? Nó có những cái thứ mới, nó có những cái thứ mà chúng ta hiểu hơn về cuộc sống, chúng ta hiểu hơn về con người, chúng ta hiểu hơn về insight của một con người con gái, thậm chí là insight của một con gái trong độ tuổi này, trong độ tuổi khác, insight của một con người con gái ở thành thị, insight của một con gái ở Sài Gòn, ở Hà Nội khác nhau như thế nào, đúng không? Thì càng ngày khi chúng ta càng có sự hiểu biết hơn, chúng ta càng tập luyện nhiều hơn, chúng ta càng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn, chúng ta sẽ càng càng có năng lực hơn. À, rồi, thì một số cái chia sẻ của mình là như vậy. À, hy vọng rằng nó có thể là giúp ích cho các bạn một phần nào đấy, hoặc là có thể là coi nó như là một cái buổi trò chuyện, đúng không? Chúng ta chỉ nói chuyện phím thôi. Và xin lưu ý rằng nó không phải là một cái lý thuyết của ai hết, nó chỉ là một cái mình tự đúc kết được. Có thể đúng, có thể sai. À, hãy xem như nó là một cách sống của mình. Và mình đang rất là hạnh phúc, mình đang rất là vui vẻ với cách sống đấy, với cái tư duy đấy. Thì mình muốn lan truyền cái năng lượng này đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe. À, nếu các bạn cảm thấy là podcast này nó có thể giúp cho một ai đấy thì hãy gửi cho họ nhé. Còn các bạn cảm thấy hay, nhớ lên trên kênh YouTube của Ưng Đen, nhấn like giúp mình để có thể là mang cái video này hoặc là cái chia sẻ này, cái tâm sự này đến cho nhiều người hơn. Đó là một động lực rất lớn đối với mình. Hoặc là gửi email cho mình những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của bạn để mình biết là vẫn còn người nghe podcast của Ưng Đen này. Đối với một ca sĩ thì họ cần khán giả. Đối với một người làm podcast thì họ cần người nghe. Mình luôn biết ơn những người mà vẫn nghe những podcast của một người làm podcast không thường xuyên lắm như mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thực sự rất là quý trọng những cái inbox của mọi người, những cái gửi email của mọi người, những cái lượt nghe của mọi người. Nó khiến cho mình cảm giác giống như là những cái chia sẻ mình nó có ích với một ai đấy. Và điều đó, cái cảm giác mà có ích với một ai đấy nó rất là tuyệt vời mọi người. Mọi người có thể, mọi người hiểu cái chuyện đó đúng không? Khi chúng ta giúp được một ai đó, làm được một cái gì đấy, hoặc là nghĩ ra được một cái gì đó, đó là một cái thành tựu không thể nào, không có bất cứ một cái số tiền bạc nào có thể mua được. Cảm giác đó không bao giờ dùng dùng tiền mà mua được, thực sự. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình là Ưng Đen. Rất vui khi được chia sẻ với các bạn. Cảm ơn mọi người.